Cũng như tôi thí dụ hiện tại, hỏi rằng tại sao người đó bị cái bệnh ghiền, xì ke ma túy nó hoành hành, vật vã, khổ sở, hỏi tại sao? Cái thì nói sao? Là tại bạn bè rủ, hay là tại thích đi chơi, hay thích cái hút cái đó? Nhưng mà hỏi tại sao thích đi chơi, thích hút cái đó? Là tại mê lầm, phải không? Không sáng suốt mới bị người ta rủ, mới thích chơi những cái ác độc đó. Như vậy thì sở dĩ bị hành khổ sở, tốn của tốn tiền, thân tiều tụy, gốc từ cái sai lầm à, cái sai lầm ban đầu đó, không hiểu không biết mà nó đưa mình tới cái hư thân hại mạng. Cũng như vậy, từ cái mê lầm ban đầu mà chúng ta đi trong dòng sanh tử, từ cái mê lầm đó mà nó thúc giục chúng ta đi, cái thúc giục đi đó là hành à, đi để tìm nơi thọ sanh, đi để rồi chịu sinh trong lục đạo luân hồi. Như vậy thì quý vị mới thấy rõ cái gốc của sinh tử là vô minh. Như vậy thì chúng ta phải làm sao cho hết vô minh? Thì ở đây nói nó sẽ có ở đoạn sau, nhưng mà tôi nói thẳng cho quý vị thấy, vô minh là không sáng, là mờ tối. Ví dụ như cái nhà này nó tối, mình muốn sáng phải làm sao? Thắp đèn. Như vậy thì nhà tối, tối 1000 năm, 2000 năm, bây giờ muốn sáng, thắp đèn chừng tốn bao lâu? Tốn bao lâu nó liền sáng à, thì rất là nhanh, phải không? Cái tối cả 1-2000 năm đi nữa, mà một khi thắp đèn lên, cái tối nó tàn hết đó. Chúng ta sanh tử vô số kiếp rồi, nhưng mà một khi chúng ta giác ngộ thì để tan cái vô minh thì liền sao? Liền giải thoát sanh tử đó. Như vậy thì cái đó nó mau hay nó chậm? Chứ không thể tính rằng tôi bị luân hồi sanh tử đã 1000000 kiếp, bây giờ tôi tu phải 1000000 kiếp nữa thì mới có hết cái sinh tử. Không phải vậy. Luân hồi sanh tử 1000000 kiếp là gốc từ cái mê lầm. Bây giờ nếu mình dứt cái mê lầm thì hết cái gốc, hết cái gốc thì giải thoát. Cho nên có nhiều vị tu ngay trong đời này phải giải thoát, chứ đâu lựa là phải đủ cái số mê lầm bao lâu. Bây giờ tu tỉnh sáng lại cũng phải bao lâu? Không phải vậy. Cho nên Phật thường ví dụ cái nhà tối dù bao nhiêu năm mà một khi thắp ngọn đèn sáng lên thì tối nó tan hết, phải không? Như vậy cho nên đạo Phật là đạo gì quý vị biết không? À, đạo giác ngộ. Vì cái gốc của sinh tử luân hồi là vô minh, bây giờ muốn diệt cái gốc đó thì phải trí tuệ, phải giác ngộ, chứ không nói cách nào khác hết. Như bây giờ quý vị thấy ở thế gian, những người mà lỡ ghiền à, hoặc là ghiền ác phiện, ghiền xì ca ma túy, dù cho thân nhân thương, những cái người trong xã hội thương, muốn giúp cho người đó hết ghiền, mà người đó không tự ý, không quyết tâm cai nghiện thì có hết được không? Không bao giờ hết. Thành ra cái hết được là quyết tâm của mình. Mình tỉnh, mình giác, biết cái đó là hại. Hồi xưa mình mê lầm, mình không biết cái hại của nó, cho nên mình đã lỡ đi cái con đường đó. Thì bây giờ biết thức tỉnh, cái con đường đó là nguy hiểm, là tai họa, là can đảm để mà cai, thì người đó mới hết, phải không? Như vậy thì rõ ràng cái trọng tâm giúp mê lầm là trí tuệ, chứ còn cái áp lực ngoài không được. Bây giờ cho anh em cha mẹ ép phải cai, nhưng mà đem gửi vô trong trại cai, cai chừng vài ba tháng hết, cái ra cái gặp bạn bè cái rồi hút lại, thì như vậy thì chừng nào hết? Chỉ có cái người đó ý thức rõ cái tai hại, cái nguy hiểm của cái bệnh, rồi tự mình quyết tâm bỏ thì nó hết. Vì vậy mà cái người tu Phật trọng tâm phải tỉnh, phải giác, chứ không cho mình mê. Mê thì tu muôn đời cũng không bao giờ dứt được vô minh. Như vậy mà Phật tử mình hiện tại mê là tỉnh, cái đó là cái tôi rất buồn. Xin quý vị trả lời giùm tôi câu đó. Giờ chúng ta mê hay tỉnh? Vậy thì thật là đáng thương. Bởi vì chỗ đó cho nên quý vị thấy tôi lý đáng tuổi này là tôi được ở một nơi để tịnh dưỡng thảnh thơi trong những ngày tàn của cuộc đời, mà tôi phải lang thang đi giảng chỗ này chỗ kia là tại sao? Tại đạo Phật dạy mình phải mở sáng trí tuệ để diệt trừ vô minh, mà không ai chịu mở hết á. Ai cũng theo cái mê lầm đó thôi. Tôi nói thí dụ cụ thể là quý vị thấy Phật dạy mình tu là để hết khổ, tu là để không còn trầm luân, mà biết cái nhân khổ, nhân trầm luân từ cái mê lầm. Như vậy thì muốn hết khổ, hết mê lầm phải làm sao? Nhiều khi quý vị thấy chúng ta tu Phật tử siêng lắm, tối nào cũng tụng kinh. Rồi tụng kinh sao? Tụng kinh như cầu phước, phải không? Cầu phước để làm gì? Để làm ăn cho phát tài, để con cái nó học cho giỏi. Như vậy đó, tu đó có phải là tu theo vô minh không? Cho nên nhiều khi tôi nghĩ mà đáng buồn, có nhiều Phật tử làm ăn không có phát tài, cái rồi nghe ở chùa nói rằng tụng kinh Pháp Hoa cái muốn gì được nấy, phải không? Cái rồi rủ nhau vô chùa tụng Pháp Hoa. Mục đích tụng Pháp Hoa không phải là để ngộ đạo, để mở trí tuệ, mà tụng để làm gì? Để cầu phước làm ăn cho phát tài, phải không? Như vậy có phải đi theo vô minh không? Đó là cái chỗ mà chúng tôi thấy thực tình người Phật tử ham tu có, nhưng mà ham tu theo cái chiều. Cái chiều gì? Cái chiều si mê. Và cái chiều bởi si mê cho nên mới tham lam, phải không? Tu để cầu được cái này, được cái nọ, chứ không phải tu để mà sạch cái mê lầm. Như vậy thì quý vị mới thấy cái mê lầm là cái gốc dẫn mình đi trong sanh tử. Làm sao thắp sáng bằng đuốc trí tuệ ra để mà diệt mê lầm thì hết sanh tử, còn không thắp sáng trí tuệ thì làm sao diệt mê lầm? Mà trí tuệ đó thắp ở đâu? Thắp với ai? Đức Phật thường dạy các ngươi tự thắp đuốc lên mà đi, phải không? Thắp lên với chánh pháp đó, nên là tự mình thắp đuốc lên mà đi. Nhưng mà mình có đuốc mà không có diêm quẹt, cũng không có gì hết, thì làm sao thắp? Thì đây, thắp với chánh pháp là ngọn đuốc của Phật còn để lại đó, nó còn đương cháy rực đó. Mình mồi cái đuốc mình vô, mồi đuốc mình vô rồi, từ cái đuốc đó mình mới soi sáng, mà soi sáng lại thì mình mới thức tỉnh. Tôi nói một cái rất gần, mà có lẽ rằng năm này tôi hơi nói nhiều về cái bài kinh Bát Nhã. Phật tử có ai không thuộc Bát Nhã không? Bát Nhã tâm kinh đó, chắc ít người không thuộc lắm, phải không? Mà thuộc Bát Nhã tụng là quý vị tụng sao? Tụng là gì? Cái thời kinh dài mình tụng có khi lộn, có khi thiếu. Và tụng Bát Nhã để làm gì? Để bổ túc lại cho đủ, phải không? Cho nên rồi có nhiều người nói đó là bổ khuyết tâm kinh. bổ khuyết thì bổ tức là bù lại cái thiếu. Tụng đó là để bù lại cái thiếu, chứ không biết tụng đó là để làm gì. Mà quý vị nghĩ thiếu làm sao? Mình tu mình tụng kinh thì cứ tụng, đâu có cái gì đâu mà thiếu. Mà thiếu là cái này, lấy cái này bù vô, nó vô lý, làm sao là vô lý. Vậy mà có nhiều nơi cũng còn nói, chứ đây, đây kinh Bát Nhã là bổ khuyết tâm kinh đây. Đó. Chứ sự thực, Bát Nhã, nguyên chữ Bát Nhã là tiếng Phạn, dịch nghĩa là trí tuệ. Đó. Bát Nhã là trí tuệ, nhưng mà trí tuệ sợ nhiều khi người ta hiểu lầm trí tuệ phàm tục, vì vậy mà nó trí tuệ Bát Nhã. Đó. Bát Nhã là cái trí tuệ, mà trí tuệ đó nó siêu việt, nó giúp chúng ta thoát mọi khổ đau đời này và những đời kế tiếp, đi tới chỗ an lạc, tới niết bàn là hết sinh tử. Vì vậy mà cái trí tuệ đó, dù người tu tịnh độ, người tu thiền, người tu mật gì cũng phải tụng Bát Nhã, là cái pháp của Phật dạy, thì lúc nào cũng phải nhớ trí tuệ làm gốc. Vì vậy mà phải tụng kinh gì rồi cũng phải tụng Bát Nhã để kết thúc, phải không? Như vậy đó mới thấy cái trí tuệ là cái gốc của đạo Phật. Mà trong trí tuệ đó, quý vị nhớ, nhớ thì sao? Một câu đầu thôi, chỉ cần một câu đầu thì quý vị cũng thấy khổ ngay rồi. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Đó, nghĩa là Bồ Tát Quán tự tại khi thực hành sâu cái trí tuệ Bát Nhã rồi, thì ngài soi thấy năm uẩn này đều không, cho nên ngài qua hết tất cả khổ nạn. Chỉ có bao nhiêu đó đủ qua hết khổ nạn. Còn mình tụng mấy trăm biến rồi mà không có thấy khổ chút nào hết. Tại sao vậy? Phật không bao giờ nói dối, Phật không bao giờ nói gạt. Mà tại sao chúng ta thấy Phật nói, nghĩa là hành tham Bát Nhã rồi thì qua hết khổ nạn, mà mình tu 10 năm, 20 năm mà khổ nào cũng còn nguyên? Thì như vậy là tại sao? Đó, đó là tôi nói cho tất cả quý vị có một cái nhìn, có một cái thấy cho nó tường tận. Vì trọng tâm của luân hồi sinh tử là vô minh, phải không? Bây giờ muốn phá cái luân hồi sinh tử là phải phá cái vô minh. Mà cái gì phá vô minh? Thì trí tuệ mới phá được vô minh. Đó. Bởi trí tuệ mới phá được vô minh. Thì bây giờ tôi chỉ nói những cái vô minh mà càng cạn cho quý vị thấy, cho quý vị có bị không? Tất cả quý vị, người nào có mặt ở đây, quý vị có quyền tự xét coi mình có yêu thích cái thân mình không? Có ai nói tôi không ưa thân tôi? Có khi nào nói không? Dầu cho người đó bệnh, người đó xấu cũng thấy không có thế nào nói không ưa nó được. Thấy thân này là quý, là dễ thương, phải không? Là phải bảo vệ tối đa. Như vậy tất cả chúng ta đều yêu quý cái thân này. Như vậy thì cái thân này là cái thân yêu quý của mình, mà yêu quý thân mình cho nên mình quý cái thân của người, phải không? Như vậy thì nếu ngày nào mà người thân của mình hoặc là cha mẹ, anh em mà mất rồi, nếu chưa có coi ngày có giờ để liệm được, để hơi lâu một chút, hoặc là quá 24 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, khi mà quá 24 tiếng, mình còn thanh không? Lúc đó lại trái lại sao? Sợ. như vậy thì sao? Mình có vô minh không? Sao hồi còn hoạt động thì thân bây giờ nằm đó cũng cái thân đó mà bây giờ lại sợ. Sợ rồi như là bởi vậy cho nên chúng ta cứ chấp nhận mà đi trong sanh tử. Bây giờ phải phản chiếu lại, soi sáng lại, đó là cái tinh thần bát nhã. Thành ra Bồ Tát Quán Tự Tại làm cái gì? Hành sâu, Đức Phật thực hành sâu về cái trí tuệ bát nhã rồi thì ngài nhìn lại thân này do năm uẩn nó hợp lại, mà năm uẩn hợp lại cho nên thể tánh nó là không. Thấy rõ vậy rồi thì ngài qua hết khổ nạn. Còn chúng ta không thấy năm uẩn hợp mà thấy thân này nguyên vẹn, nó thiệt, nó nguyên vẹn là cái thật của mình chứ không có cái gì hợp hết đó. Thì quý vị thấy năm uẩn tôi nói đại khái như sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc uẩn là chia ra đất, nước, gió, lửa chung lại thành sắc. Rồi thọ là cảm thọ đó, hành tức là suy tư, thức là phân biệt, sắc, thọ, tưởng là tưởng tượng chuyện quá khứ vị lai, tức là trong đó nó ngầm chứa hai phần từ buổi ban đầu là danh và sắc. Rồi danh thì thọ, tưởng, hành, thức, sắc thì tứ đại, nó gồm lại. Mà đã là do danh sắc hợp từ buổi đầu, rồi sau này nó biến thành nó tứ đại là sắc, rồi danh là bốn cái sao thọ tưởng hành thức. Thì như vậy quả tang thân này nó đâu có phải là nguyên vẹn thực có từ buổi nào, mà đợi duyên hợp nó mới có. Mà duyên hợp mới có thì thấy rõ sắc uẩn không thiệt, thọ uẩn không thiệt, tưởng không thiệt, hành không thiệt, thức không thiệt. Bởi vì như khi nãy tôi nói thọ là cảm thọ, đợi có xúc chạm, mà xúc chạm thì phải trong có mắt, ngoài có hình sắc trần, rồi hai cái nó xúc chạm nhau, rồi cái thức phân biệt thì mới thành thọ. Như vậy thì thọ nó không thực có mà chúng ta cho nó thiệt hết trơn, phải không? Từ khi nhận nó là thiệt rồi quý tiếc nó, đó là vô minh, phải không? Vì vậy mà vô minh, do vô minh cho nên tạo nghiệp mất thân này, cái tìm kiếm thân khác hay có hữu đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta nhìn kỹ thấy thân này duyên hợp không thiệt, tánh nó là không. Như tôi nói cái bình hoa này không thiệt vì duyên hợp mới có. Như vậy duyên hợp mới có thì cái có này là thiệt hay là có tạm, có giả? Như vậy thì cái có này là giả có, không phải không mà không phải thiệt có, phải không? Không phải không ngơ mà cũng không phải thiệt có. Nhưng mà ở thế gian người ta có cái bệnh, cái gì cũng đặt hoặc là có hoặc là không, thấy không? Đứng hai bên đó. Còn nói mà giữa chừng họ nói bà phải dứt điểm là có hoặc là không. Nhưng mà cái này thật có được không, mà thật không được không? Như vậy thì không thể nói thật có, không thể nói thật không, vì đủ duyên hợp thì nó có, duyên tan thì nó không, phải không? Nó như vậy có trong cái hư giả tạm thời mà mình nói nó là thiệt, mà nói là thiệt đó, giờ mình ngắm rồi mình khen bình hoa đẹp này kia đủ thứ. Còn nếu mình biết nó là cái duyên hợp hư giả, có chỉ là giả có, thì nó có đẹp có xấu cũng thường thôi, phải không? Chính vì chúng ta quyết định có là thật có, Cho nên là có thân này cho nó là thật, mà từ cho nó thật rồi mê đắm gìn giữ, nó mất cái quảng hốt chạy tìm thân khác, cứ như vậy mà liên tục không bao giờ dừng. Đó là cái nhân đi luân hồi sinh tử, mà cái nhân luân hồi sinh tử gốc từ cái mê lầm tưởng nó thật đó. À, bây giờ Bồ Tát dạy mình quán năm uẩn này tánh nó là không, duyên hợp giả có, phải không? Tánh là không vì nó không có cái nguyên vẹn sẵn trước từ bao giờ, mà ở đủ duyên mới có. Cho nên đủ duyên có thì cái tánh không duyên hợp mới được. Thế nếu nó có cái gì thì duyên là sao hợp? Như vậy thì duyên hợp thì nó là giả có, chứ không phải thật có. Có cái tạm thời hư giả, mà biết thân này là tạm thời là hư giả, thì giả sử có ai chửi mình ít câu mình nghĩ sao? Thân đã giả rồi là chửi có thiệt sao? Phải không? Giả sử ai có lấn lướt mình chút ít, cái thân giả này có gì giá trị mà sợ mà buồn, thì tự nhiên khổ qua hết trơn. Còn mình thấy nó thiệt thì khổ nào, động tới cái người đó khinh mình này kia rồi bức rứt khổ sở, rồi có cái gì làm phiền đó, đó người đó nói xấu mình rồi bực bội, thì tất cả cái khổ từ đâu ra? Từ thấy thân thiệt, mình thiệt mà ra. Cho nên bây giờ chiếu kiến năm uẩn thấy nó không thiệt thì khổ còn hết. Như vậy Phật nói là một lẽ thật mà mình không chịu chiếu, phải không? Nó đọc là chịu đọc chứ không chịu chiếu. Thôi vậy nên tôi cứ nhắc hoài, tôi nói rằng cái trong nhà Phật nó Bát Nhã chia là ba nè, lại Văn Tự Bát Nhã, rồi Quán Chiếu Bát Nhã, rồi Thật Tướng Bát Nhã. Mà Văn Tự là chữ, là lời mà mình đọc đó, thuộc là Văn Tự. Rồi tới cái chặng thứ hai phải quán chiếu, rồi chặng thứ ba mới đạt được Thật Tướng. Bây giờ mình cứ hài lòng cái Văn Tự thôi à, ngang đó cái dừng. Mà dừng đó làm sao kết quả? Ở đây Ngài Thái Hư, Ngài ví dụ rất hay. Ngài nói là như cái người muốn qua sông. Bây giờ tới bờ sông thấy có chiếc thuyền, cái xuống chiếc thuyền ngồi đó, ngồi để chờ qua sông. Ngồi trên thuyền chờ qua sông mà không chèo, không bơi, không gì hết, thì nó qua sông được không? Nó ngồi chừng nào con thuyền nó qua tới bờ kia. Như vậy thì ngồi trên thuyền không có thể qua bờ bên kia. Tuy nhiên thuyền là cái phương tiện đưa qua sông, nhưng mà ngồi đó còn cái gì nữa nó mới qua được? Đó là chèo, là bơi, phải không? Như vậy thì có chèo có bơi thì mới qua sông. Thì con thuyền là ví dụ cho Văn Tự Bát Nhã đọc mỗi đêm đó. Mà chèo bơi đó là Quán Chiếu Bát Nhã, soi xét thấy rõ, đó là quán chiếu. Mà từ quán chiếu đó cho nên thấy khổ là qua tới bờ kia đó. Thì quý vị thấy, chứ vậy mình tu có chặng đầu thôi à, còn hai chặng kia không có tu. Bởi vậy cho nên là tu hoài cái đứng chỗ, rồi than tôi vào đạo tới 10 năm 20 năm rồi mà không thấy tiến được gì hết. Đó là tại sao? Là tại vì mình không có ứng dụng đúng cái lời Phật dạy, không chịu quán chiếu lại mình, thấy mình là thật, thấy mình là nguyên vẹn, không có biết rằng do năm uẩn hợp, rồi năm uẩn mỗi cái bản chất nó cũng không thiệt. Nó không thiệt thì làm sao mà nó hợp thành cái thân thiệt được, phải không? Như đất, nước, gió, lửa, nó hợp thành thân, mà đất nó thiệt không? Nước nó thiệt không? Vì đất là nhiều hạt bụi cộng lại, phải không? Rồi nước cũng vậy, rồi gió, lửa, nó không có cái gì thiệt. Mà thân mình thiệt thì chuyện vô lý quá, phải không? Như vậy hiểu thân không thiệt rồi, thì có chê, có khen, cũng cười thôi. Không có buồn, cũng không có giận, khen cũng cười. Ôi cái thân giả tạm này có gì đó quan trọng, khen, phải không? Có chê thân giả tạm có gì đó buồn. Thì cứ vậy mà mình thảnh thơi, khổ nạn qua hết. Như vậy thì nhờ trí tuệ chúng ta mới qua hết khổ nạn, nhờ trí tuệ chúng ta mới phá được cái si mê. Như vậy cho nên đêm nào cũng tụng Bát Nhã, đó, mà nói không, chiếu kiến năm uẩn dây không, là soi thấy thân năm uẩn đều không. Không này không phải là không ngơ, đó. Người ta cứ làm, ví dụ đây cái đồng hồ, đây cái bình bông, thì đây chỗ đồng hồ tính nó có, cái bình bông tính nó có, khoảng trống này gọi là không. Đó. Như vậy thì cái không khoảng trống này với cái có này do đâu mà chúng ta biết? Do con mắt, phải không? Con mắt nhìn thấy chỗ này có và chỗ này không và thì gọi là có và không. Mà không này là rỗng rỗng không. Còn ngay nơi thân năm uẩn này mà biết tánh nó là không thì cái không đó bằng cái gì? Nhìn bằng mắt biết hay là nhìn bằng gì? Thành lập biết thân năm uẩn là không, hay là nói cái khác, nhìn bình bông này tôi biết thể tánh là không, là bằng cái gì biết? Cái trí tuệ đó, cái trí tuệ Bát Nhã xét thấy đúng lẽ thật. Trí tuệ là thấy đúng lẽ thật. Từ thấy đúng lẽ thật đó mà tôi biết bình bông này nó có là tạm bợ, hư giả, duyên hợp, nhưng mà thể nó là không. Đó, biết như vậy là biết bằng trí tuệ Bát Nhã. Đó, mà trí tuệ đó biết thân này duyên hợp tánh nó là không, đồng hồ duyên hợp tánh là không, bình bông duyên hợp tánh không, rồi tất cả sự vật ở thế gian cũng như vậy. Cho nên trong nhà Phật mới nghe người ta nói như đạo Phật bi quan à, thế đời là hư giả, tất cả pháp là hư dối. Rồi người ta nói đó là đạo Phật bi quan, cái gì cũng giả hết thì còn gì làm ăn được, phải không? Đó, cái gì cũng giả rồi chán đời. Nhưng không phải, cuộc đời là giả, biết đúng như vậy, nhưng có sự sống mà chúng ta phải làm sao đem cái sự sống của mình, đem cái con người mình làm cho mọi người được vui, làm cho mọi người hết khổ, thì đó là cái trách nhiệm của Bồ Tát, phải không? Chứ không phải nói đời giả rồi thôi cứ nghêu ngao ca hát chơi không làm gì hết, thì cái đó không phải. Đó là những cái kẻ mà gọi là hồi xưa thư sinh rồi đó, hả? Hiểu lầm. Chứ còn đúng đạo Phật là vậy, nghĩa là biết giả mà tích cực mà làm tất cả. Vì thân mình giả cho nên không quan trọng, làm lễ tới chúng sinh là được, chứ không có nghĩ tới nó là quý, không nghĩ tới nó là lâu dài. Làm được 5 ngày 7 ngày chết cũng vui, phải không? Miễn lễ cho chúng sinh. Như vậy đó là cái tinh thần của đạo Phật, chứ không phải nghe nó giả rồi cái về than thân là giả thôi không thèm làm ăn gì nữa hết, bỏ hết đi, thì cái đó là cái hiểu lầm đạo Phật. Như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa, mới thấy cái trí tuệ. Như vậy cái trí tuệ là thấy đúng như thật nơi người, nơi mọi vật. Bây giờ quý vị nhìn hết muôn vật ở thế gian này, có cái gì mà không phải duyên hợp không? Mà sự thật như vậy, mà duyên hợp thì có tụ thì phải có tan, phải không? Không bao giờ tụ mà không tan, còn duyên thì nó tụ, hết duyên thì nó tan. Thì như vậy tụ trong cái tạm bợ giả hợp của nó, mai mốt hết duyên thì nó rã ra. Thì như vậy có cái gì là thật? Biết rõ như vậy mà thấy người ta cứ tưởng nó thật thì có thương không? Đó, đó là cái tình thương của Bồ Tát. Biết tất cả pháp duyên hợp hư giả mà chúng sinh mê lầm, cứ đuổi theo, nắm bắt, gìn giữ, giành giật, đau khổ. Cuộc đời đã không ra gì mà còn tạo những cái khổ thêm cho nhau. Cho nên các ngài khuyên, các ngài răn, các ngài giảng dạy cho mình hiểu, mình đừng lầm nữa. Đó là cứu độ chúng sanh, phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta học đạo lý là để đi sâu trong cái trí tuệ, chứ không phải học đạo lý để tăng trưởng cái lòng tham. Mà tăng trưởng lòng tham thì tức là tăng trưởng vô minh, phải không? Mà như vậy thì bây giờ quý Phật tử tự kiểm đi, chứ tôi không có kiểm cho ai hết. Quý vị tự kiểm mình tu lâu rồi mà tăng trưởng cái gì? Tăng trưởng trí tuệ hay là tăng trưởng lòng tham? Đó là một cái câu hỏi mà mỗi vị phải tự nghiệm, tự xét lại mình. Mà nghiệm xét rồi mình mới thấy cái khuyết của mình mà cố gắng sửa. Chứ còn không thì chúng ta ham tu thì có, mà tu trong cái tham không à. Tu để được cái này, được cái kia, được cái nọ không, chứ không phải tu để mà thấy đúng như thật. Tu mà để được cái trí tuệ sáng, không lầm lẫn nữa. Đó. Cái trọng tâm tu là để được trí tuệ sáng, không lầm lẫn nữa, chứ không phải tu để được cái này, được cái kia. Cho nên kinh Bát Nhã khi sao nói dĩ vô sở đắc cố đó, vì không có cái sở đắc cho nên Bồ Tát y theo Bát Nhã mà được xa rời điên đảo, mộng tưởng cứu cánh niết bàn vân vân. Như vậy thì tu không phải cầu được một cái gì, tu là để thấy đúng như thật con người mình, đúng như thật sự vật chung quanh mình, để không lầm lẫn. Mà không lầm lẫn là trí tuệ sáng. Mà trí tuệ sáng, mình không lầm lẫn thì không còn tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp thì lấy đâu luân hồi sinh tử. Đó, đó là cái gốc của Đạo Phật. Như vậy thì quý vị thấy, ở đây đặt cái chữ vô minh là cái gốc của ban đầu. Trong dòng sanh tử, gốc từ vô minh. À, như vậy thì chúng ta quán 12 nhân duyên để phân tìm cái gốc từ đâu mà có sinh tử. Nhiều khi người ta cứ nói mình từ cái này, từ cái nọ, từ cái kia, nhưng mà sự thực Đạo Phật nó từ cái vô minh, từ cái không biết lầm lẫn á. Cũng như bây giờ có người hỏi ngủ mộng thấy chuyện này chuyện kia chuyện nọ, tất cả cái cảnh mộng hoặc là đẹp hoặc là xấu, rồi hỏi chứ mộng từ đâu mà có, thì quý vị trả lời sao? Từ ngủ mê mà có chứ gì, thấy không? Từ ngủ mê mà có mộng, thì cái kia, cái cuộc sinh của mình cũng vậy. Từ cái vô minh mà nó đưa mình tới tạo nghiệp, thọ sanh, chứ không có gì lạ hết. Đó là cái lẽ thực